Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời hằng sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời hằng sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền, hôm nay chúng ta đến bài số 243 và là phần 4 của bài học Vinh hiển muôn đời. Trên hai đoạn cuối cùng của quyển sách, đoạn 21 và đoạn 22. Đây là hai đoạn Kinh Thánh rất màu nhiệm, mặc khải cho chúng ta biết về nước thiên đàng, về thành thánh Jerusalem mới, về sự rực rỡ, ngợi sáng, vinh hiển, nơi ngôi Chúa ngự. Và trong bài học hôm nay chúng ta sẽ đi thêm vào chi tiết của những điều sứ đồ Giăng đã được mặc khải. Xin quý vị cùng mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và học hỏi lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 21, từ câu 9 đến đoạn 22 câu 5. Đây là bài học Vinh hiển muôn đời, phần 4. Một vị trong bảy thiên sứ đã cầm bảy bát đựng đầy bảy tai nạn cuối cùng đến gần tôi bảo rằng, hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy vợ mới cưới là vợ chiên con. Rồi tôi được Thánh Linh cảm động, thiên sứ đó đưa tôi đến một hòn núi lớn và cao và chỉ cho tôi thấy thành thánh là Jerusalem từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, rực rỡ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sự chói sáng của thành ấy giống như của một viên bửu thạch, như bích ngọc sáng suốt. Thành có một bức tường cao lớn với 12 cửa, trên những cửa có 12 vị thiên sứ cùng những danh đề là danh 12 chi phái của con cháu Israel. Phía đông có 3 cửa, phía bắc có 3 cửa, phía nam có 3 cửa, phía tây có 3 cửa. Còn tường của thành có 12 cái nền, tại trên nền có 12 danh là danh 12 sứ đồ của chiên con. Đấng nói cùng ta tay cầm một cái thước, tức là cây sậy bằng vàng để đo thành, các cửa và tường của thành. Thành làm kiểu vuông và bề dài cùng bề ngang bằng nhau. Thiên sứ đo thành bằng cây sậy, thành được 12,000 hectare, bề dài, bề ngang, bề cao cũng bằng nhau. Người lại đo tường thành được 140 cude, là thước đo của loài người, cũng là thước đo của thiên sứ. Tường thì xây bằng bích ngọc, thành thì xây bằng vàng ròng, tợ như thủy tinh trong vắt. Những nền tường thành thì trang sức đủ thứ ngọc, nền thứ nhất bằng bích ngọc, nền thứ nhì bằng đá lam bửu, nền thứ ba bằng lục mã não, nền thứ tư bằng đá lục cẩm, nền thứ năm bằng hồng mã não, nền thứ sáu bằng đá hoàng ngọc, nền thứ bảy bằng ngọc hoàng bích, nền thứ tám bằng ngọc thủy thương, nền thứ chín bằng ngọc hồng bích, nền thứ mười bằng ngọc phỉ túy, nền thứ 11 bằng đá hồng bửu, nền thứ 12 bằng đá tử bửu. 12 cửa thì làm bằng 12 hột châu, mỗi cửa bằng một hột châu nguyên khối làm thành. Đường trong thành bằng vàng ròng, giống như thủy tinh trong suốt. Ở đó tôi không thấy đền thờ nào, vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng và chiên con đều là đền thờ của thành. Thành cũng không cần mặt trời, mặt trăng để soi sáng, vì vinh hiển của Đức Chúa Trời chói lói cho và chiên con là ngọn đèn của thành. Các dân sẽ đi giữa sự sáng thành đó và các vua trên đất sẽ đem vinh hiển mình vào đó. Những cửa thành ban ngày không đóng vì ở đó không có ban đêm. Người ta sẽ đem sự vinh hiển và phú quý của các dân đến đó. Kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành, nhưng chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của chiên con. Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trông như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và chiên con chảy ra. Ở giữa phố thành và hai bên bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Chẳng có sự nguyền rủa nữa, ngôi Đức Chúa Trời và chiên con sẽ ở trong thành, các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài. Chúng sẽ được thấy mặt Chúa và danh Chúa sẽ ở trên trán mình, đêm không còn có nữa. Và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho và chúng sẽ trị vì đời đời. Sự mặc khải về thành thánh Jerusalem mới là thành ở trên trời, từ nơi Đức Chúa Trời mà xuống. Khi được ban cho sứ đồ Giăng thì ông bắt đầu với sự vinh hiển rực rỡ của thành thánh này. Thành thánh mang lấy sự rực rỡ vinh hiển của chính Đức Chúa Trời và đặt điểm trọng tâm nơi chính Chúa. Và từ đằng xa nhìn các tổng quát, sứ đồ Giăng quan sát sự chói sáng của thành ấy giống như của một viên bửu thạch như bích ngọc sáng suốt. Thành được bao quanh bởi một bức tường rất cao lớn và thành có 12 cửa, Trên mỗi cửa là một vị thiên sứ và mỗi cửa đều có danh xưng của một trong 12 chi phái của Israel. Tường thành được đặt trên 12 cái nền và tại trên mỗi nền là danh của một trong 12 sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. 12 cửa với 12 tên của các chi phái Israel được sắp đặt giống như phương cách mà Đức Chúa Trời đã đặt để dân sự chung quanh đền tạm. 12 chi phái, 3 chi phái mỗi phía, tất cả đều hướng về đền tạm. Cho nên 12 cửa của thành thánh Jerusalem mới nhắc nhớ về giao ước của Đức Chúa Trời được ban cho dân sự Chúa trong ân điển, giàu kinh nghiệm trên đất của họ là trong thời kỳ cựu ước. Và 12 danh sứ đồ của chiên con là Chúa Cứu Thế Giê-xu chỉ ra nền tảng của hội thánh là lời lẽ thật được mặc khải cho các sứ đồ để trình bày giảng dạy về Chúa Cứu Thế Giê-xu, chính là đá gốc nhà, là đá chính thẩm định phương hướng của nền nhà được xây. Sứ đồ Giăng ghi lại kích thước rất rõ ràng của thành thánh Jerusalem bắt đầu từ câu số 15. Đấng nói cùng ta tay cầm một cái thước, tức là cây sậy bằng vàng, để đo thành, các cửa và tường của thành. Thành làm kiểu vuông và bề dài cùng bề ngang bằng nhau. Thiên sứ đo thành bằng cây sậy, thành được 12,000 hectare, bề dài, bề ngang và bề cao cũng bằng nhau. Nhắc lại bài học kỳ trước, chúng ta đã nói rằng thành thánh Jerusalem mới là một thành được gây dựng như một khối vuông và mỗi cạnh là 1,380 dặm hay là 2,250 cây số. Nghĩa là mỗi cạnh dài gần gấp 2 nước Việt Nam của chúng ta từ ải Nam Quang cho đến Cà Mau và cao vượt ra khỏi bầu khí quyển của trái đất hiện tại, đi sâu vào trong không gian, cao hơn tất cả những vệ tinh nhân tạo mà chúng ta đã bắn vào quỹ đạo trong không gian. Tưởng tượng rằng viễn vọng kính Hubble đang bay trong một quỹ đạo chung quanh trái đất cách mặt đất 162 dặm hay là 260 cây số, thì thành thánh Jerusalem cao gấp chục lần như vậy, 2,250 cây số. Cho nên đây là một thành phố khổng lồ ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Và ở đây Đức Thánh Linh chú thích một điều quan trọng. Tôi nghĩ vì Đức Thánh Linh biết rằng trong tất cả những sách kinh thánh sẽ bị đả phá và chỉ trích thì không có sách nào bị đả phá và chỉ trích cho bằng sách Khải Huyền. Và đây cũng là một quyển sách mà rất nhiều người muốn giải thích thế nào thì cứ giải thích, muốn cương chuyện gì ra nói thì cũng cứ cương, vì đã tự quyết định rằng những dữ kiện ghi lại trong quyển sách này chỉ là phương tiện để dẫn đến những ý nghĩa màu nhiệm thiêng liêng. Và Đức Thánh Linh cũng biết rằng khi sứ đồ Giăng viết lại rằng ông thấy một thành phố thật là một thành phố có chiều dài, chiều rộng, chiều cao là 12,000 hectare hay là 1,380 dặm hay là 2,250 cây số, thì sẽ có nhiều người cười khẩy, biểu môi và hỏi rằng ai mà tin được một thành khổng lồ như vậy? Thì tại đây Đức Thánh Linh chú thích rõ ràng, đó là sự thật, đó là thước đo thật, đó là kích thước thật. Trong câu số 17, đây là thước đo của loài người, cũng là thước đo của thiên sứ. Chúng ta cần chú ý đến sự nhấn mạnh đặc biệt này rất là chi tiết và rất là rõ ràng để tránh tình trạng cho rằng đây là lời nói bóng. Nếu mà nói bóng thì không cần thiết phải rõ ràng như vậy, chỉ nói một cách tượng trưng mà thôi. Nhưng ở đây trong sự mặc khải, Đức Thánh Linh nhấn mạnh đây là kích thước mà sứ đồ Giăng và tất cả những người đọc đều quen thuộc. Đây là do thước đo của loài người, 12,000 hectare, 144 cu đê. Và hơn nữa, Đức Thánh Linh cũng biết rằng sẽ có nhiều người tìm cách giải thích khác hơn, nói về ý nghĩa thiêng liêng. Cho nên thêm là thước đo của loài người cũng là thước đo của thiên sứ. Và đây là một điều hết sức hiển nhiên, giống như nói rằng một thước đo lúc ban ngày thì cũng bằng một thước đo lúc ban đêm. Thước đo vào thứ hai cũng sẽ bằng thước đo vào thứ tư. Thước đo của con người cũng là thước đo của thiên sứ. Tức là nhấn mạnh rằng đây là kích thước phải hiểu theo nghĩa đen, y như cách đã được trình bày trong sự mặc khải. Không được phép du di, không được phép thay đổi, không được phép thay thế bởi những ý nghĩa màu nhiệm ra từ đầu óc tưởng tượng của con người, nhưng phải hiểu theo điều đã được mặc khải. Có người thắc mắc rằng không biết là trong thành thánh Jerusalem mới này có đủ chỗ ở cho tất cả các thánh đồ hay không? Vì Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phán trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Và nếu chúng ta phỏng đoán như thế này, và tôi nhấn mạnh đây là điều phỏng đoán để cho thấy vấn đề, đồng thời để giúp hiểu về kích thước của thành thánh Jerusalem mới. Một số sách vở phỏng đoán rằng từ lúc sáng thế Adam và Eva đến bây giờ, kể cả trận đại hồng thủy, kể cả những thai sanh non, thì khoảng chừng 100 tỷ người đã được sanh ra. Và nếu chúng ta đoán chừng những người tin Chúa trong cựu ước, tân ước trong thời đại hội thánh, khoảng chừng 20% tổng số những người đã được sinh ra. Và tôi nhấn mạnh trở lại đây chỉ là phỏng đoán mà thôi. Thì dân cư của thành thánh Jerusalem cũng lên đến 20 tỷ người. Và nếu 20 tỷ người được đem vào trong một thành phố là một khối vuông, chiều dài, chiều rộng, chiều cao là 2,250 cây số, thì mỗi người sẽ có một cái phòng rộng bằng một mẫu rưỡi với chiều dài, chiều rộng, chiều cao đều bằng nhau. Tôi nói ra những chi tiết này để nhấn mạnh rằng thành thánh Jerusalem có đủ chỗ cho tất cả những người tin Chúa trong toàn lịch sử con người. Tiếp tục sự mặc khải, sứ đồ Giăng ghi lại trong câu số 18 tới câu 21 chi tiết về tường thành và nền thành. Và một lần nữa ở đây ông diễn tả rất nhiều chi tiết và chi tiết về những loại châu ngọc khác nhau để nhấn mạnh sự huy hoàng, vinh hiển, chói sáng, rạng ngời, hùng vĩ của thành thánh Jerusalem và tầm cao trọng vinh dự của những người được ở trong thành thánh Jerusalem mới. Đây là sự rộng rãi của thiên đàng, đây là sự phóng khoáng của ân điển, đây là sự ban cho dồi dào, vô bờ bến từ nơi tay của Đức Chúa Trời hàng sống. Cho nên không có điều gì cần phải giải thích thêm về chi tiết của tường và thành, nhưng tôi tưởng chúng ta cần nên nghe đọc lại để một lần nữa cùng đi theo với sứ đồ Giăng, chú ý đến từng chi tiết một để có thể cảm nhận sự lớn lạ, vinh quang mà Đức Chúa Trời ban cho tất cả con cái Ngài. Tường thì xây bằng bích ngọc, thành thì xây bằng vàng ròng, tựa như thủy tinh trong vắt. Những nền tường thành thì trang sức đủ thứ ngọc, nền thứ nhất bằng bích ngọc, nền thứ nhì bằng đá lam bửu, nền thứ ba bằng lục mã não, nền thứ tư bằng đá lục cẩm, nền thứ năm bằng hồng mã não, nền thứ sáu bằng đá hoàng ngọc, nền thứ bảy bằng ngọc hoàng bích, nền thứ tám bằng ngọc thủy thương, nền thứ chín bằng ngọc hồng bích, nền thứ mười bằng ngọc phỉ túy, nền thứ 11 bằng đá hồng bửu, nền thứ 12 bằng đá tử bửu. 12 cửa thì làm bằng 12 hột châu, mỗi cửa bằng một hột châu nguyên khối làm thành, đường trong thành bằng vàng ròng giống như thủy tinh trong suốt. Chúng ta có thể nhắc lại kích thước của những điều này. Thành phố Jerusalem cao 1380 dặm, 2250 cây số, thì tường thành có lẽ cũng phải cao 1000 dặm, bao chung quanh cả thành phố và bằng vàng ròng. Sứ đồ Giăng viết tựa như thủy tinh trong vắt. Và có người sẽ nói rằng, vàng ròng tại sao như thủy tinh trong vắt? Như vậy chúng ta phải hiểu tất cả những điều này theo một nghĩa khác, chứ không thể theo nghĩa đen. Nhưng chúng ta để ý rằng, sứ đồ Giăng đã viết tựa như, nghĩa là ông so sánh, chứ không phải là ông định nghĩa. Và chúng ta cũng hiểu rằng đây là một hệ thống tạo dựng mới trong trời mới đất mới mà chúng ta đã học trước đây. Và trong thế giới của trời mới đất mới, vật chất, chất liệu không nhất thiết phải giống như ở trong thế giới hiện tại của chúng ta. Như chúng ta đã học khi sứ đồ Giăng diễn tả rằng, trời mới đất mới hoàn toàn khác biệt với trời thứ nhất và đất thứ nhất sẽ không phải là một hệ thống tương tự như trong vũ trụ thứ nhất, nhưng hoàn toàn là một hệ thống khác hơn. Cho nên ở đây sứ đồ Giăng nói đơn giản, bằng vàng nhưng tôi có thể thấy xuyên qua được. Và với tất cả những ánh sáng vinh hiển chiếu rọi, những chất liệu được dùng xây dựng trong trời mới đất mới, Jerusalem mới này cũng phải thích hợp với sự vinh hiển chiếu rọi ngoài sức tưởng tượng của chúng ta ngày nay. Cho nên nói về kích thước của thành, của nền, nói về nhiều loại ngọc quý trân châu được dùng để xây nền, xây thành, lót đường đi, chúng ta cũng được một sự hiểu biết thêm hơn về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời rực rỡ, Đức Chúa Trời huy hoàng, và Chúa thích hiệp với ánh sáng rực rỡ, đầy màu sắc. Chúng ta có thể nói Đức Chúa Trời vui vẻ, đầy sự tốt đẹp, vui mừng, hớn hở, đầy hạnh phúc, đầy màu sắc, đầy những sự tươi mới sáng rực. Trong Ngài không hề có một bóng tối nào, không có một chỗ nào mờ mờ, ảm ảm. Và ở đây sứ đồ Giăng trở lại để diễn tả 12 cửa của thành thánh Jerusalem mới. 12 cửa thì làm bằng 12 hột châu, mỗi cửa bằng một hột châu nguyên khối làm thành. Nhấn mạnh rõ ràng một hột châu nguyên khối. Nếu một tòa nhà cao hơn 1.300 dặm hay là 2.250 cây số, thì tường bên ngoài cũng phải là 1.000 dặm cao, nghĩa là cao hàng ngàn cây số. Thì để cho một cái cửa cân xứng với một bức tường cao như vậy, thì cái cửa cũng phải cao đến 1.200, 1.400, 1.600 cây số. Và đây là một hột trân châu cao to cả ngàn cây số. Tại sao Đức Thánh Linh cho thấy những điều này? Để một phần trong ngôn ngữ của chúng ta khuấy động một sự mong đợi, để nói rằng quê hương chúng ta trên trời là nơi vinh hiển không diễn tả được. Là nếu lấy tất cả những gì chúng ta gọi là quý nhất, tốt đẹp nhất, lớn lạ nhất, vàng, bạc, kim cương, hột châu, hột trân, tất cả ngọc ngà thì cũng chỉ là vật liệu làm cửa, xây thành, lót đường mà thôi. Và sự vinh hiển của Chúa phải là một động cơ xoáy động, đốc thúc gọi mời chúng ta vào nơi Chúa ngự để được ở với Chúa, để được biết Chúa, để được yêu mến Chúa, để được thỏa lòng trong Chúa, tận hưởng Chúa, đời đời và đời đời. Cho nên nếu lời lẽ ngôn ngữ không thể nào diễn tả được cái tường thành mà thôi, cái nền thành mà thôi, cái cửa thành mà thôi, thì làm thế nào ngôn ngữ có thể diễn tả được sự dịu vợi huy hoàng của một đời sống gần gũi bên chính Đức Chúa Trời. Và chúng ta cần được nhắc nhở rằng, sự giàu có của thiên đàng sẽ là chỗ cho những người đã đầu tư trong sự phục vụ để được có sự khả thi, khả thể để tận hưởng Chúa và phục vụ Ngài trong cõi phước hạnh đời đời vô tận này. Cho nên chúng ta chỉ có thể tóm tắt lại trong giới hạn của ngôn ngữ chúng ta, đó là thiên đàng, là nơi dịu vợi vô cùng, là nơi tốt đẹp vô cùng, là nơi phước hạnh vô cùng, là nơi tốt đẹp đời đời, là nơi đời đời tốt đẹp. Nhưng có một sự phân biệt lớn, chỉ có những người được cứu mới vào đến thiên đàng mà thôi. Chỉ có những người tin nơi danh Chúa của Thế Giê-xu và kinh nghiệm từng trải thật sự ơn cứu rỗi qua ân điển Chúa mới có thể vào đến nước thiên đàng. Bây giờ sứ đồ Giăng tiến thêm một bước nữa trong sự trình bày chi tiết của thiên đàng, câu 22. Ở đó tôi không thấy đền thờ nào, vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng và chiên con đều là đền thờ của Thành. Ở đây Đức Thánh Linh qua sự mặc khải cho sứ đồ Giăng muốn chúng ta hiểu một điều quan trọng, đó là thiên đàng sẽ là nơi thờ phượng Chúa muôn đời. Trọng tâm, chủ đích của thiên đàng là sự thờ phượng Chúa. Chúng ta đôi lúc nghĩ đến thiên đàng trong khía cạnh kinh nghiệm của chính riêng mình, nghĩ đến phước hạnh, đến chuyện mình sẽ làm gì trên thiên đàng, đến những người thân mà mình nghĩ rằng lên thiên đàng sẽ gặp lại. Có người nói lên thiên đàng chỉ gãy đờn cầm hát hallelujah mà thôi. Điều chú trọng về mình và kinh nghiệm của mình thường được bày tỏ trong các đám tang. Khi chúng ta tiễn một người ra đi, chúng ta thường nói rằng lên thiên đàng sẽ họp mặt trở lại và nói rất nhiều về sự họp mặt đó, trong đợi tương lai đó, đến nỗi dường như trong giây phút tiễn đưa, thì vấn đề phước hạnh nhất của thiên đàng là sự gặp mặt lại người thân thương. Chúng ta không biết liên hệ với người thân thương sẽ như thế nào trên thiên đàng, vì Chúa của Thế Giê-xu đã phán rằng ngay cả vấn đề hôn nhân là sự gần gũi mật thiết hơn hết trong thế giới này, thì lên thiên đàng không còn nữa. Cho nên chúng ta phải cẩn thận, kẻo chừng chúng ta định nghĩa thiên đàng qua ước vọng, qua kinh nghiệm bình thường trong đời này của chúng ta, mà quên một điều tối quan trọng về phước hạnh của thiên đàng, đó là sự thờ phượng Chúa. Sự thờ phượng Chúa phải là trung tâm điểm của sự suy nghĩ chúng ta khi nghĩ về thiên đàng. Sứ đồ Giăng không hề lầm lẫn về điều này. Điều đầu tiên ông tìm kiếm và được cho thấy là sự thờ phượng Chúa, là đền thờ của Đức Chúa Trời. Rõ ràng là Đức Thánh Linh quan tâm trên hết về vấn đề thờ phượng, vì sứ đồ Giăng đã ghi lại rằng ông tìm đến một đền thờ nơi cơn dân Chúa đến tụ tập và ông viết không thấy một đền thờ nào. Khi nói về đền thờ, sứ đồ Giăng dùng chữ thường được dùng để nói về nơi chí thánh ở trong đền thờ, nơi Chúa ngự. Trong đền thờ của người Do Thái có một phòng vuông, mỗi cạnh là 10 mét, gọi là phòng chí thánh, là nơi tượng trưng làm chỗ cư ngụ của Đức Chúa Trời giữa vòng dân sự Ngài. Trước đó có một cái màn ngăn chia và bên kia màn là bàn thờ dân hương. Ở ngoài bàn thờ dân hương là bàn thờ dân sinh tế. Và người thờ phượng Chúa phải đến trước bàn thờ sinh tế dân tế lễ, rồi thầy tế lễ làm trung gian, lấy thang nơi bàn thờ sinh tế đó, vào nơi bàn thờ dân hương, bỏ thang vào lò hương và lắc lò hương ở trước màn phân chia vào nơi chí thánh. Đó là phương cách mà con dân Chúa trong thời kỳ cựu ước đến để thờ phượng Ngài. Bây giờ sứ đồ Giăng viết lại, không còn đền thờ nữa, cũng không có nơi chí thánh nữa. Tất cả những cơ cấu đó, tất cả những phần phân chia đó là hình bóng cho một sự thật thiêng liêng. Kinh Thánh trong Hebrew đoạn 9 câu 23-24 thì dùng chữ nói rằng, vậy nếu những tượng chỉ về các vật ở trên trời đã phải nhờ cách ấy mà được sạch, thì chính các vật ở trên trời phải nhờ của lễ càng quý trọng hơn nữa để được sạch. Và Đấng Christ chẳng phải vào nơi thánh bởi tay người làm ra theo kiểu mẫu nơi thánh thật, bèn là vào chính trong trời để bây giờ chúng ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời. Những gì trên đất này chỉ về những điều ở trên trời theo kiểu mẫu của nơi thánh thật ở trên trời, nhưng bây giờ không cần tới những kiểu mẫu này nữa, vì sự thật là ở đây. Và sự thật là gì? Đó là Đức Chúa Trời toàn năng và chiên con đều là đền thờ của Thành. Sứ đồ Giăng đã viết, ở đó tôi không thấy nơi chí thánh nào, vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng và chiên con đều là nơi chí thánh của Thành. Nghĩa là sao? Nghĩa là cả thiên đàng bây giờ là nơi chí thánh. Toàn thể thiên đàng là nơi Chúa ngự. Chúng ta cũng được nhắc nhở cách gián tiếp về điều này trong hình dạng của Thành Thánh Jerusalem mới, là một khối vuông, đó chính là kích thước của phòng chí thánh trong đền tạm. Nhưng không phải chỉ là thiên đàng là nơi chí thánh không mà thôi, mà chính Đức Chúa Trời và chiên con là phòng chí thánh đó. Nghĩa là sao? Nghĩa là trên thiên đàng con dân Chúa luôn luôn ở trong sự thờ phượng và luôn luôn ở trong sự hiện diện thánh khiết, gần gũi, cao quý như hình ảnh của lời hứa qua nơi chí thánh trong đền tạm. Trên thiên đàng chúng ta sẽ có sự hiện diện mật thiết tức khắc với Đức Chúa Trời, sự thông công nối kết tột đỉnh với Đức Chúa Trời, và mỗi phút, mỗi giây, mỗi sinh hoạt đều là sự thờ phượng Chúa, đều là ở trong sự hiện diện của chính Ngài. Sự vinh hiển của ba ngôi Đức Chúa Trời bao trùm tất cả, sự hiện diện của Chúa ở mọi nơi mọi chỗ, nối kết với tất cả mọi người. Thiên đàng là nơi chí thánh, nơi chí thánh bao gồm tất cả thiên đàng. Sự sống đời đời là sự thờ phượng Chúa. Sự thờ phượng Chúa là sự sống đời đời. Con dân Chúa đời đời mãi mãi luôn luôn ở trong sự hiện diện của Ngài. Không có một giây phút nào mà họ ra khỏi sự hiện diện của Chúa. Không có một giây phút nào mà họ ngừng không thờ phượng Chúa. Vì thiên đàng, toàn thể thiên đàng, tất cả mọi việc trong thiên đàng là sự thờ phượng Chúa. Chúng ta đã nhiều lần nhắc lại rằng, đối với dân sự Chúa trong thời cựu ước, vào trong nơi chí thánh là một kinh nghiệm, một đời một lần nếu may mắn mới được, và chỉ dành cho thầy tế lễ cả mà thôi. Nhưng cũng là một kinh nghiệm kinh khủng, phải chuẩn bị từ chi tiết một, đây là chuyện sống chết, không thể khinh lờn, không thể coi thường. Thầy tế lễ cả khi vào nơi chí thánh, phải đem theo huyết của sinh tế cho chính mình và cho dân sự mình. Phải đeo chuông trên áo và cột dây thừng vào nơi chân. Chuông trên áo là để báo cho dân sự ở bên ngoài. Khi nghe tiếng chuông còn rung, nghĩa là mình vẫn còn sống. Nhưng nếu phạm lỗi chi trước mặt Đức Chúa Trời trong nơi chí thánh của Ngài và đối diện với sự phán xét thì ngã ra chết tức khắc, thì không ai có thể vào để đem xác ra, cho nên dây thừng cột nơi chân. Dân sự nếu nghe yên lặng một thời gian quá lâu thì sẽ kéo nhẹ trên dây thừng để nhắc nhở thầy tế lễ cả. Mà nếu không thấy có phản ứng gì, nghĩa là thầy đã bị đánh chết. Và dây thừng cột vào chân chính là để kéo xác ra. Nhưng bây giờ tại Jerusalem mới này thì sự khủng khiếp, lo sợ đó được đổi thành sự tự do, phước hạnh, sự gần gũi thâm sâu. Đi đâu, làm gì cũng ở trong trung tâm điểm của sự thờ phượng. Làm bất cứ điều gì cũng là làm trong sự thờ phượng. Mỗi giây phút sống, mỗi hành động trong cõi đời đời chính là sự thờ phượng. Không có một hơi thở nào mà không thở với lòng biết ơn. Không có một lời nói nào mà không ra từ tấm lòng yêu mến Chúa. Không có một hành động nào mà không phải là sự đáp ứng thờ phượng. Dân sự Chúa cư ngụ trong tấm lòng của Chúa tại nơi chí thánh đời đời với Chúa và không còn sợ hãi nữa. Bây giờ là sự vui mừng, bây giờ là sự hoan lạc, bây giờ là sự ca ngợi đời đời cho đến đời đời. Chính Đức Chúa Trời toàn năng và chiên con đều là đền thờ. Trong đời sống thờ phượng hiện tại của chúng ta trên đất này, tất cả mọi sự thờ phượng của chúng ta đều phải được bao phủ dưới huyết của chiên con, trong ân sủng của Đức Chúa Trời. Vì sự thờ phượng của chúng ta không bao giờ là thành toàn, không bao giờ là tốt đẹp, không bao giờ là trọn vẹn. Tất cả những gãy đổ của tấm lòng, tất cả những tội lỗi đã vấp phạm, tất cả mọi sự lo ra, mọi sự mệt mỏi, tất cả mọi sự chểnh mảng trong tấm lòng, sự liên hệ gãy đổ với những người thân thương chung quanh và tất cả những gánh nặng trong cuộc sống làm cho sự thờ phượng của chúng ta thiếu đi mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhưng trong cõi thiên đàng thì con dân Chúa đi lại, sinh hoạt ngay trong nơi chí thánh, ngay trong nơi ngự của Đức Chúa Trời. Và tất cả những lời nói, tất cả mọi sự suy nghĩ, tất cả mọi sự ca tụng, tất cả mọi lời cầu nguyện đều là toàn vẹn trước mặt Chúa, đều được Chúa vui lòng, đều được Chúa chấp nhận, đều là thức hương có mùi thơm trong sự hiện diện thánh. Trong đời này chúng ta giàu có phục vụ Chúa bao nhiêu cũng chỉ là người đầy tớ vô ích mà thôi. Không thể nào làm trọn công việc chủ giao, không thể nào làm đúng với tiêu chuẩn mà chủ đã đặt. Không bao giờ có thể hoàn toàn với sự phục vụ của mình dâng lên cho Chúa. Nhưng tại trên thiên đàng, trong sự hiện diện của Chúa, trong sự thờ phượng Chúa, trong sự phục vụ Chúa, thì bất cứ điều gì mình làm để phục vụ Chúa đều là toàn vẹn. Bất cứ điều gì dâng hiến lên cho Chúa đều đem lại sự thỏa lòng. Tất cả công việc phục vụ đều đúng mục đích, đúng tiêu chuẩn, đúng ý Chúa. Và những gì mà Đức Chúa Cha đã phán với Đức Chúa Giê-xu khi Chúa làm chức vụ trên đất, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng, thì đây cũng là lời Chúa phán ở trên trời với tất cả con dân Chúa trong sự thờ phượng phục vụ trước mặt Chúa. Vì thế sứ đồ Giăng diễn đạt, ở đó tôi không thấy đền thờ nào, vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng và chiên con đều là đền thờ của thành. Thành cũng không cần mặt trời, mặt trăng để soi sáng, vì vinh hiển của Đức Chúa Trời chói lói cho và chiên con là ngọn đèn của thành. Các dân sẽ đi giữa sự sáng thành đó và các vua trên đất sẽ đem vinh hiển mình vào đó. Những cửa thành ban ngày không đóng vì ở đó không có ban đêm, người ta sẽ đem vinh hiển và phú quý của các dân đến đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Suối mắt trong đẹp tươi.